Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 624, tạm thời phòng thủ, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực nhìn về phía Đường Thất Lang nói, Đường trưởng môn, phiền ngươi phái người ra ngoài thám thính hoàn cảnh xung quanh, điều tra địa hình cùng những nơi khả năng tồn tại phục kích cùng bẫy dập. Cái này rất quan trọng, nếu không chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Đường Thất Lang lập tức gật đầu nói, ta lập tức tự mình dẫn đội đi làm, nói về bố trí bẫy dập, đường môn của hắn cũng rất am hiểu. Nếu Đường Thất Lang tự mình xuất thủ, Triệu Vô Cực mong còn không được. Lấy kinh nghiệm của đối phương, chỗ nào có thể bố trí mai phục cùng ám sát, hắn cũng hoàn toàn có thể nhìn ra một hai. Triệu Vô Cực đối với đối phương thái độ làm việc an tâm rất nhiều. Triệu Vô Cực không hề vội vã tấn công mà bắt đầu ổn định lại nhân mã, bắt đầu bố trí sắp xếp lại võ lâm liên quân đội hình, không để bọn hắn tứ phía loạn đảo nữa. Ở thần điện đúng thật là có rất nhiều thứ tốt, nhưng cứ để cho đám người này từ phía loạn chuyển, bọn hắn cũng không thể tìm ra chân chính thứ tốt gì. Mà phải dựa vào liên quân công đánh thành công thần điện mới có thể chạm vào thần điện chân chính bảo tàng. Triệu Vô Cực cũng biết rõ, hắn thành công đột nhập đánh giết hơn 200 người hộ vệ của thần điện cũng đã bị cao tầng của thần điện biết rõ, tiếp theo không cần hắn ra tay, đám người này nhất định sẽ khai thác trả thù thủ đoạn. Dù sao thần điện là nhà của bọn hắn, Triệu Vô Cực chính là kẻ xâm phạm. Nếu bị Triệu Vô Cực đánh vào càng sâu, thần điện mặt mũi xem như là bị quét sạch. Bởi vậy bọn hắn không thể để Triệu Vô Cực muốn làm gì thì làm, mà phải chủ động đứng ra trả thù. Bởi vậy, lúc này đại chiến mới là chính thức bắt đầu. Triệu Vô Cực mất một chút thời gian mới có thể lần nữa tụ họp tất cả đám người trở lại. Dù sao mấy tên nhàn tản võ giả này thấy lợi tựu sáng mắt, bốn phía tìm kiếm nhặt nhạnh thứ tốt, khiến cho hắn cũng mất chút thời gian tập hợp. Cuối cùng vẫn là giết gà dọa khỉ, tại chỗ đánh chết một tên võ giả không chịu nghe lệnh, đám người này mới từ trong tham lam tỉnh lại. Mọi người nhanh chóng bị chỉnh lý thành một đoàn, võ lâm liên quân lần nữa hiện ra khí thế mạnh mẽ. Ầm tương đương ầm, phía sau truyền tới hai cái tiếng vang to lớn, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Vong Hạp Cốc đại môn trải qua một thời gian ngắn bị gần 200 người điên cuồng đập phá, nham thạch đào ra của bọn nó cố định chốt sắt cuối cùng không chịu được nữa mà ngã xuống mặt đất. 200 người này cũng là đầu đầy mồ hôi, vô cùng mệt mỏi. Phá núi cũng không phải là dễ dàng cái gì hoạt động, hơn nữa bọn hắn công cụ phá núi còn bị thiếu sót, bởi vậy càng tốn công. May mắn đám người đều là võ giả, sức khỏe so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, bởi vậy mới có thể trong thời gian ngắn thành công. Triệu Vô Cực nhìn hai cái đại môn bị phá rỡ xuống, trong lòng lập tức cảm giác thở phào nhẹ nhõm không ít. Không có cái này đại môn, cho dù thần điện có đánh lùi bọn hắn ra ngoài được đi nữa, cũng không thể lần nữa thiết lập lên được phòng tuyến. Hai bên chiến đấu, sẽ tiến vào trực diện quyết chiến trạng thái. Lúc này võ lâm liên quân nhân số vượt trội ưu thế mới có thể chính thức thể hiện ra. Kiến Đức Đại Sư cũng là có vẻ mệt mỏi đi tới nói. Triệu Võ Tôn, cửa lớn đã làm xong. Triệu Vô Cực gật đầu khích lệ. Kiến Đức Đại, góc truyện audio.com, sư vất vả rồi, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Kiến Đức Đại Sư lãnh đạo hơn 200 người nhanh chóng phá hư đại môn, hắn xuất lực cũng rất nhiều, bởi vậy mệt mỏi cũng là bình thường. Nhưng tất cả những thứ này, đều xứng đáng. Triệu Vô Cực chỉnh lý xong đại quân, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là thần điện vẫn còn chưa hề có động thái tấn công trả thù. Giống như bọn hắn phản ứng bị chậm một nhịp như vậy. Lúc này Đường Thất Lang do thám địa hình cũng trở về, hắn lập tức đi đến bên cạnh Triệu Vô Cực nói. Triệu Võ Tôn, địa hình ở đây thật sự rất phức tạp, chủ yếu xung quanh chỗ nãy kiến trúc đều rất thưa thớt, không có mấy tòa cao tầng lầu các. Đường lớn để di chuyển cũng chỉ rộng khoảng 10 mét, hai bên tồn tại rất nhiều gò đất cùng sườn núi cao cao, rất dễ dàng cho người khác ẩn nấp đánh lén chúng ta. Ta muốn thâm nhập càng sâu hơn điều tra, nhưng ở bên trong đám người kia phản kháng rất mãnh liệt. Chỉ cần có võ lâm liên quân tham tử đi vào, cơ bản đều là chết. Không phải bị cung tên bắn chết thì là bị kiếm khí đao khí chém chết, tổn thất đã không dưới 10 người, bởi vậy ta phải thu tay lại. Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Nói cách khác chúng ta không thu được tình báo gì nhiều, chỉ biết đối phương địa lợi ưu thế cực lớn sao. Đường Thất Lang có chút khó khăn nói. Đúng là dạng này, Triệu Vô Cực phái hắn đi thăm dò địa hình, cuối cùng hắn chỉ cho lại được một cái kết luận như vậy, đúng là có chút thất trách. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không trách hắn, thần điện vốn là sân nhà của đối phương, không thăm dò ra quá nhiều cái gì tình báo mới là bình thường. Hơn nữa bây giờ đang là buổi tối, bọn hắn đều là dựa vào yếu ớt ánh trăng đi làm việc, muốn quan sát phương xa hoàn cảnh hoàn toàn khó khăn. Bọn hắn lúc trước dựa vào bóng tối tập kích thành công, nhưng bây giờ bóng tối lại trở thành cản trở lớn cho bọn hắn. Bởi vì nếu đứng yên chỗ này, Triệu Vô Cực cùng Võ Lâm Liên Quân hoàn toàn có thể bị đối phương mượn nhờ đêm tối yểm trợ tập kích trở lại. Nếu tấn công tới, trong hoàn cảnh tầm nhìn bị hạn chế to lớn như thế này, đối phương nắm toàn bộ địa lợi lợi thế, hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi. Vốn tưởng rằng công đánh thành công thần điện đại môn, tiếp theo bọn hắn chính là thoải mái chém giết, không ngờ lúc này tình thế lập tức biến đổi, bọn hắn mới là người bị bất lợi ở chỗ này. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Triệu Vô Cực mong chờ hắn ra quyết định. Tiến thoi a lưỡng nan a, không biết Triệu Vô Cực sẽ quyết định thế nào. Mọi người trong lòng đều yên tĩnh chờ đợi Triệu Vô Cực đưa ra quyết định. Trong lúc bất chi bất giác, Triệu Vô Cực đã trở thành Võ Lâm Liên Quân cái đầu, là của bọn hắn ý chí cùng trí tuệ, mọi người sẽ không tự chủ được muốn hỏi thăm ý kiến của đối phương một phen. Triệu Vô Cực nhìn lên bầu trời, bọn hắn chọn thời điểm tấn công chính là quá nửa đêm, vào khoảng 2 giờ sáng thời điểm. Thời điểm này chính là đêm tĩnh người an thời khắc vô cùng buồn ngủ, bởi vậy tập kích càng dễ dàng thành công. Từ giờ tới lúc trời sáng, còn cần ít nhất 3-4 tiếng thời gian, lúc đó bọn hắn mới có cơ hội tiếp tục tấn công vào sâu bên trong thần điện. Bây giờ nếu rút lui ra, Triệu Vô Cực quả thật có chút không cam lòng. Tuy đã phá hủy đại môn, nhưng hắn không biết đối phương có thể ở trong thời gian. Góc truyện audio.com, mấy tiếng này thành công dựng lại đại môn hay không, khiến cho ngày mai hắn cùng Võ Lâm Liên Quân một đêm cố gắng thành quả trở thành công cốc hay không. Cuối cùng, Triệu Vô Cực vẫn là quyết định không thể rời đi. Hắn ra lệnh, Đường trưởng môn cùng Mai trưởng môn, làm phiền hai người dẫn người của các ngươi lên chiếm lĩnh phía trên sườn núi, chặt thêm thật nhiều củi gỗ từ giờ đến sáng, ta muốn vị trí của các ngươi cùng xung quanh chỗ này đều bị đống lửa chiếu sáng rõ ràng. Đồng thời ở xung quanh do thám đối phương động tĩnh công việc chỉ sợ cũng phải do Đường trưởng môn ra sức rồi. Đường Thất Lang cùng Mai Tĩnh lãnh đội chính là cung đội cùng kỳ binh đội. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là tấn công từ xa thu thập tình báo. Bởi vậy cho bọn hắn chiếm lĩnh trên cao vị trí mới là chính xác nhất hành động. Đồng thời Đường Thất Lang cũng thay Âm Hậu nhận cái này thu thập tình báo nhiệm vụ, bởi vậy hắn lúc này lộ ra cực kỳ quan trọng. Ở không biết hoàn cảnh cùng lúc nào cũng có thể bị tập kích, lúc tình báo luôn luôn phải đi trước một bước, hoàn cảnh xung quanh phải rõ ràng. Như vậy mới có thể giảm bớt tối đa thiệt hại. Đường Thất Lang sắc mặt nghiêm nghị, hắn biết trong đêm nay, nhiệm vụ của hắn vô cùng nặng nề. Cuối cùng, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Triệu Vô Cực tiếp tục nói, đội hình giàn quân vẫn như cũ, ta muốn chính là mọi người chiếm lĩnh cốc khẩu vị trí, không cho thần điện người có cơ hội xuất nhập. Chỉ cần trời sáng, chúng ta sẽ lập tức tấn công vào bên trong. Mọi người giàn quân vị trí, nhất định không thể tụ tập quá gần đề phòng đối phương cung thủ tập kích. Đám người ở phía trước nhất định phải mang đầy đủ mộc thuẫn, đề phòng lúc nguy hiểm. Bốn phía đốt lên thật nhiều đống lửa, để cho đối phương không có cơ hội mượn nhờ bóng tối đánh lén chúng ta. Triệu Vô Cực ra một loạt mệnh lệnh, đám người lập tức ghi nhớ vào, nhanh chóng dựa theo đó triển khai. Thế là tình thế thần điện cùng Võ Lâm Liên Quân lập tức rơi vào giằng co. Bên Võ Lâm Liên Quân không dám đánh tới, bên thần điện thì yên tĩnh chưa có động tác tiếp theo. Đêm tối tĩnh mịch chỉ còn lại nhỏ bé tiếng hưng phấn thảo luận của đám người giang hồ, khoe khoang ngày hôm nay bọn hắn nhặt được bao nhiêu chỗ tốt, tiếng người khác trầm trồ suýt xoa khen người ganh tị cùng tiếng lửa cháy bập bùng lách tách. Xung quanh Võ Lâm Liên Quân đóng quân vị trí có mấy chục đống lửa bị đốt lên. Cứ cách 4-5 mét lại là một đống lửa, trong phạm vi 200 mét bán kính, không hề có chỗ nào bị bóng tối bao trùm cho thần điện người lợi dụng. Bởi vì trời cũng gần sáng, mọi người không hề nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai đại chiến. Triệu Vô Cực lúc này cũng đi vào của mình lều vải, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Thỉnh thoảng lại chém giết một cái thần điện tù binh, duy trì tu la cửu trào trạng thái. Mà ở bên trong thần điện nội bộ, lúc này đã là một mảnh tức giận sôi trào. Cách chương.